Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 2011. Có một bài kinh trong Tạp A Hàm rất là hay. Thế nhưng trước khi đi vô bài kinh này, mình kể một vài chuyện nó liên hệ đến bài kinh này. Chúng ta còn nhớ là vào thời Trần, vị tổ thứ hai đó là ngài Pháp Loa. Ngày sinh vào năm 1284 và ngày mất 1308. Và một hôm tôi ngồi, tôi tính thử coi ông sống bao nhiêu năm, tức là tuổi thọ được bao nhiêu, rồi ông xuất gia năm nào, rồi ông làm tổ năm nào. Thì cái điều ngạc nhiên đó là ông xuất gia năm 20 tuổi, 22 thọ tỳ kheo giới, 24 tuổi làm tổ của dòng thiền Trúc Lâm. Tức là với 24 tuổi thôi thì ngài điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông. Một hôm thằng bò giảng pháp ở chùa Quỳnh Lâm thì ngài niêm hương bạch Phật xong rồi, thì ngài mời Pháp Lo lên ngồi trên pháp tòa thay ngài giảng Phật pháp cho đại chúng. Và ta hình dung là cái ngôi tổ vị của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử lúc bấy giờ đó là một dòng tu nó mang cái đặc tính chủ đạo của Phật giáo Việt Nam, tức là Phật giáo lúc bây giờ như là quốc giáo, được cả một triều đình cung kính. Nhất là cái vị khai sáng ra dòng tu đó là một nhà vua đã từng chiến thắng Giặc Nguyên, tức là Giặc Mông Cổ. Rồi sau đó thì ông thành vị tổ sư khai sáng một dòng tu đầu tiên, và ông làm tổ không bao nhiêu năm. Rồi sau khi tuyển được người đệ tử rất là ưu tú là ngài Pháp Loa, và chỉ có 4 năm tu thôi là thay cho một vị vừa là vua của một đất nước, vừa là pháp vương của một dòng tu, để làm đạo trên cái vùng Kinh Đô Thăng Long ngày xưa. Thế thì các vị hình dung là một vị sư mới tu có 4 năm thôi, nghiễm nhiên thay cho một vị vua, thay vị pháp vương làm tổ. Giờ mình tính thử coi ông sống được bao nhiêu năm. Thưa các vị, ông sống có 48 tuổi thôi và ông nhập Niết Bàn. Và thi ca của ngài Pháp Lo còn lại không bao nhiêu cả, một vài bài thơ thôi. Nhưng có một bài thơ rất là dễ thương, mình đọc bài thơ đó để cho các vị nghe. Một hôm ông đứng ở Thanh Mai Sơn, tức là cái vùng Hải Dương bây giờ. Thanh Mai Sơn sau này đã trở thành một cái trung tâm tu học mà ngài Huyền Quang ngài về đó ngài trụ trì. Ông nhìn vào cái con đường đi Hà Nội, lúc bây giờ người ta gọi nó là Thăng Long chứ không phải Hà Nội như bây giờ. Và ông có một cái bài thơ gọi là Nhập Tục Luyến Thanh Sơn, tức là đi vào Kinh Đô để hoằng pháp. Nhưng mà lòng ông nó rai rứt, nó không muốn rời núi. Cho nên cái bài thơ mang tên là Nhập Tục Luyến Thanh Sơn. Nguyên văn chữ Hán nó là Sơ Xấu Cùng Thu Thủy, Tràm Nham Lạc Chiếu Trung, Ngang Đầu Khiển Bất Tần, Lai Lộ Hữu Trùng Trùng. Sơ xấu có nghĩa là lúc đó vào mùa thu rồi, cây cối nó rụng lá, nó khẳng khiêu, và dòng nước lúc bấy giờ thì nó mong manh, do gì hết mùa mưa rồi cho nên nó yếu lắm, dòng nước mùa thu rất yếu. Sơ xấu cùng thu thủy, Sàm Nham Lạc Chiếu Trung. Sàm Nham tức là những cái vách núi nó dựng đứng, nó hiểm trở, mặt trời chiều nghiêng bóng cho nên nó rọi xuống dòng sông. Sàm Nham Lạc Chiếu Trung, ngang đầu kháng bất tận, nghĩa là ngẩng đầu trông vời vợi xa. Câu cuối là lai lộ hữu trùng trùng, tức là đường vào nó chập trùng nhiều nẻo lắm. Đó là bài thơ của ngài Pháp Lo, và người ta dịch rất là hay. Tuy nhiên nó không có lọt được hết ý của câu chữ Hán, do vì bài thơ chữ Hán nó rất là xúc tích. Viện Hán Nôm Hà Nội dịch là dòng thu in dáng núi, chót giót dưới chiều tà, ngẩn mắt trong vời vợi, đường vào chập trùng xa. Mình học lại: dòng thu in dáng núi, chót giót dưới chiều tà, ngẩn mắt trong vời vợi, đường vào chập trùng xa. Thưa các vị, là khí vị câu thơ của Ngài Pháp Lo nó rất là hay. Nó có cái nét, cái từ Hán người ta dùng là nó có cái nét tiêu sơ, tức là nó có cái nét vừa khô khan và cũng vừa đạm bạc. Nó không có cái chất vị tình cảm lãng mạn gì tràn đầy trong thi ca cả. Nó chỉ có hình ảnh nó mùa thu, nó rất là mang mát trong đó vậy thôi. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái ý bài thơ này có hai câu cuối, nó cho ta là cái tâm thức của ông cũng rất là ngần ngại, bồi hồi khi ông rời cái nơi thanh tu, đó là Mai Sơn Tu Viện, để vào đất Kinh Đô để hoằng hóa. Nó được biểu hiện bằng hai cái câu là ngẩn mắt trong vợi vợi, đường vào chập trùng xa. Và thường thường dân Bắc thì người ta đọc là chập trùng xa hay chập trùng xa gì nữa cũng có nghĩa như nhau. Thế nhưng mà nhìn lại cuộc đời của Ngài Pháp Lo thì nó lại khác. Năm Ngài bị bệnh và người kế thừa cái dòng tổ của Thiền Trúc Lâm đó là Ngài Huyền Quang. Ngài nuôi bệnh thầy mình. Và cái điều cũng đáng cho chúng ta ngạc nhiên nơi đây đó là Ngài Huyền Quang thì tuổi lớn hơn Ngài Pháp Lo rất là nhiều. Và ông già rồi ông mới xuất gia, và thầy thì rất trẻ. Thế nhưng mà khi thầy bệnh thì ông nuôi thầy rất là hiếu để, rất là tận tình. Lúc Pháp Lo bệnh, ông có những câu hỏi. Và sau đó thì cái câu trả lời cuối của Ngài Pháp Lo là Ngài duỗi chân thẳng ra, biểu lộ là việc làm ta đã xong, không có gì phải bận biểu nữa cả. Và một bài thơ cuối đó là đại ý, mình không có nhớ, nhưng mà đại ý ông nói là hơn 40 năm mộng mị trên trần thế, hôm nay ta đã xả hình hài tứ đại, và tất cả những ưu tư phiền muộn của đời người đã trôi tuột theo thân tứ đại ta xả bỏ. Và đừng có hỏi bên kia tranh gió như thế nào, ông nên biết rằng cảnh giới ấy nó tranh thanh gió mát lòng lộng, chứ không có gì đáng lo cả. Đó là một bài thơ chứng ngộ của ông để lại trước khi ông xả hình hài bốn đại. Và cái chuyện mình trở lại đây là thế này, đành rằng cái bài nhập tục luyến thanh sơn của ông thì chúng ta nghe có một ý vị, đó là những cái nỗi băn khoăn khi đi vô Kinh Đô Thăng Long để làm đạo. Ấy vậy mà trên con đường tu và làm đạo của ông nó rất là trôi chảy hanh thông, kế thừa cái sự nghiệp của Tổ Trúc Lâm. Thời gian không có dài lắm, ta tính là từ năm 24 tuổi cho tới năm 48 tuổi thì ông làm đạo có 24 năm thôi. Thế mà rất nhiều cái công trình ông làm được, như là in ấn đại tạng, như là phổ biến chánh pháp, như là tiếp tăng, như là độ chúng, vân vân. Và cái điều và đáng cho chúng ta nể phục đó là dù rằng bận biểu ngàn muôn công việc điều hành một giáo hội của Trúc Lâm Yên Tử, thế mà tới cuối cùng thì ông ra đi rất là thảnh thơi. Bệnh rồi biết Ngài ra đi, rồi nằm trong cái thế kiết tường như Đức Thế Tôn, nằm để niết bàn, xả bỏ hình hài bốn đại, sống rất là trọn vẹn một đời sống. Điều thứ nhất là tu tập, điều thứ hai là làm đạo, và điều thứ ba đó là đến đi rất là tự tại. Đó là đời sống một con người, nó không phải dài lắm, 48 tuổi thôi, mà rất là thành công và rất là thành tựu như vậy. Đó là chuyện thứ nhất mình kể cho các vị nghe. Và mình kể cho các vị nghe để thấy là cái ý mình muốn thưa nó là thế này. Kỳ thực là không phải cái thời gian tu nó dài hay ngắn, mà cái quan trọng đó là đối với cái công phu tu tập, chúng ta có tinh tấn hay không, có nỗ lực hay không, và cái niềm đam mê tu chúng ta có lớn hay không thôi. Và mình nhìn coi là Ngài Pháp Lo 20 tuổi xuất gia, 22 tuổi thọ tỳ kheo, 24 tuổi làm tổ, thì các vị nhìn cái ông tu mấy năm, vỏn vẹn có 4 năm thôi, và rất là xứng đáng. Tại vì Cả một dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, chúng ta nhớ là vua là cái người khai sáng dòng thiền, uy tín của ông đủ lớn là một nè. Vào cái triều đại đó, khi Hòa Bình vừa có mặt lại, và ông tổ chức những cái cuộc thi tuyển đàng hoàng để tuyển tăng xuất gia, chứ không phải như chúng ta bây giờ cho phép người ta xuất gia một cách vô tội vạ. Cho nên tuyển người có trình độ là một, có hảo tâm xuất gia là hai, và có năng lực trí tuệ là ba. Thế thì trong cái dòng tu ấy, không phải là cái dân khờ khờ dốt dốt hay là không có học Phật pháp gì mà làm tăng được. Thế mà tuyển một cái anh chàng mới vừa tu có 4 năm thôi, thay mình kế thừa để điều hành một giáo hội mang cái đặc tính là một quốc giáo chứ không phải là một tôn giáo nhỏ. Thế mà Ngài có đủ thì giờ để làm bao nhiêu việc xứng đáng vô cùng. Cho nên cái ý mình muốn nói là thời gian tu nó không phải là cái chuyện quan trọng đối với người nhiệt tình tu. Mình có nhiệt tình tu hay không, mình có đẩy đời sống mình lên và đam mê sự tu học hay không thôi. Đó là ý thứ nhất từ câu chuyện của Ngài Pháp Loa. Và trước khi chúng ta đi vô câu chuyện của Tạp A Hàm, mình đọc lại bài thơ để cho các vị dễ thuộc. Đọc cái bản dịch thôi. Dòng thu in dáng núi, chót giót dưới chiều tà, ngẩn mắt trong vời vợi, đường vào chập trùng xa. Ở khi nào các vị nhìn thấy cái con đường nhân thế của mình mà nó gập ghềnh, nó nhiều ngã rẽ, thì các vị nhớ là đường đi lúc nào nó cũng chập trùng cả. Và con đường đi của chúng ta, con đường cuối chúng ta phải đối phó, đó là con đường tử sinh nó còn vời vợi, mình ứng dụng nó trong đời sống của mình. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ. Điều thứ hai, trong Tạp A Hàm mình vừa đọc sáng nay có một bài kinh rất là hay. Đó là một hôm Đức Phật ở trong rừng Amla, cái thôn đó cũng gọi là thôn Amla, và tăng chúng rất là nhiều vị thượng tọa tỳ kheo cư trú nơi đó. Thì có một vị trưởng giả tên là Chắc Đa La đến chỗ của Đức Thế Tôn và các vị thượng tọa. Ông lãnh lễ, ông nói cung kính mời các vị thượng tọa và Đức Thế Tôn đến ngư mục, tức là đến cái làng của ông để thọ một bữa ăn, tức là ông mời đến cúng dường một bữa trai tăng. Thế rồi ông về, ông chuẩn bị rất là tươm tất cả một đêm, đủ những loại thức ăn rất là thượng vị. Hôm sau thì đúng giờ thọ trai, chữ tăng ôm bát lần lượt đến nhà ông để thọ trai. Và khi các vị thượng tọa ngồi yên ổn sắp sửa thọ trai, thì do vì lúc ấy trời đã chuyển mùa cho nên rất nóng, và khí hậu ẩm ướt là một, nực là hai, không có gió. Và trong đó có một vị tỳ kheo rất là trẻ tuổi tên là Mahaka. Ông thấy chư tăng ngồi sửa soạn thọ trai mà rất là uể oải, rất là mệt nhọc. Cái ông tới ông bạch với một vị trưởng lão, ông nói dạ bạch trưởng lão, con có thể làm cho gió nó mát một chút được không, để cho các vị trưởng lão ngồi thọ trai không có đến nỗi khó chịu cơ thể bức bách. Các vị thượng tọa nói tốt lắm chứ, ông làm đi. Thế rồi ông nhập chánh định, ông dùng thần thông, ông làm cho gió hiu hiu mát, và trong hơi gió nó có hơi nước để cho các vị thượng tọa đủ mát và ngồi thọ trai một cách thoải mái. Và sau khi ông hiển thần thông xong rồi thì ông lại đi về phòng riêng, chứ ông không có ngồi đó để thọ trai. Và cái ông trưởng lão Chất Đa La này, ông thấy cái vị tỳ kheo trẻ tuổi mà thần thông giỏi như thế, cho nên ông rất là ngưỡng mộ. Ông ấy tới phòng của vị tỳ kheo này, ông gõ cửa, ông nói là bạch thầy, xin thầy từ bi, thầy hiển thần thông là một lần nữa cho con được chiêm ngưỡng, để con khởi cái niềm tín kính cho Tam Bảo. Ngài Mahaka, ngài nói thôi đi ông, tôi muốn là ông kinh sợ, thôi ông đừng có năn nỉ tôi mất công, ông về đi. Nhưng mà vị trưởng lão gia chủ của cái bữa trai tăng kia, ông lại hết sức là ngưỡng mộ, cho nên ông năn nỉ hoài. Ngài Mahaka, tôn giả tỳ kheo trẻ này nói thôi được, ông hãy ra ông gom hết cỏ khô lại, chắc một đống lớn, rồi ông lấy một mảnh vải thật là trắng mịn đẹp, ông tủ lên đó, rồi ông nhìn. Và ông trưởng giả kia, ông mới làm y như lời của Ngài Mahaka. Và ông tủ xong rồi, ông vô như bạch tôn giả là con nó làm xong. Ông nói, ông hãy nhìn. Thì Ngài phóng quả quan tam muội từ trong phòng của Ngài xuyên qua cửa, châm lửa đốt đống cỏ khô kia, cháy bừng lên. Thế nhưng mà trong đống lửa nghi ngút kia thì tấm vải trắng kia nó không bị vấy một chút khói nào cả, và nó không bị cháy một chút xíu nào cả, nó vẫn nguyên như thế, trong đống lửa bừng bừng cháy vậy. Sau đó cái ông trưởng lão Chắc Ma Ca này, ông rất là kính trọng đảnh lễ ngài. Và ngài Mahaka Tỳ Kheo ta, sau khi hiện thần thông như thế rồi, cung kính bạch với chư vị trưởng lão, nói như bạch quý thầy, con lỡ hiện thần thông, bằng đằng có làm được một chút duyên là khởi được tính tâm cho những người Phật tử kia, nhưng mà con nghĩ có thể vì lý do này vị kia sẽ hết mực cung kính cúng dường con, sẽ gây cái tội chướng cho việc tu hành của con, cho nên con sẽ được phép ẩn cư. Và thế là ông ấy bác đi mất. Đây là một chuyện rất là hay mình mới vừa đọc. Và từ câu chuyện này nó cho ta cái điều gì có mặt nơi đây? Mình dừng ngang nói giải thích một chút rồi nói tiếp. Thưa các vị, rõ ràng là cái điều rất dễ thương nơi cái vị Tỳ Kheo Mahaka đó là ông không phải muốn khoe mẽ thần thông, có phải không? Và vì cái duyên có người Phật tử hết lòng ngưỡng mộ, và ông nghĩ rằng cái duyên lành lớn giúp cho họ khởi phát thêm niềm tin với tam bảo, cho nên ông hiện thần thông thôi, chứ không phải mình có một chút thần thông là muốn lè thiên hạ hiện thần thông để có được lợi dưỡng, để được cúng dường, được người ta cung kính, hay là để người ta giúp mình các chùa cao Phật lớn gì cả. Đó là ý thứ nhất, mình phải nhìn cho rõ điều này. Bằng không thì mình cứ nghe ông thầy A, ông thầy B khoe một chút ít năng lực, cái mình tưởng đâu thiệt, tưởng đâu những vị thầy đó là người có phẩm hạnh tu thực sự, thế thì mình lầm to, mình bị lừa gạt. Và thưa các vị, cái thế giới phù thủy, thế giới ma giờ cũng giàu lắm, nó có khả năng lừa gạt các vị nhiều cái trò hay hơn này nữa. Có thể ngồi tại nhà biết được là nhà các vị bao nhiêu phòng, biết được là các vị đang để hình của họ ở đâu nữa kia. Ví dụ như các vị quy y với một ông thầy, ông thầy đã cho các vị một cái tấm ảnh Phật hay là hình của ông gì đó không biết, để dặn các vị về, các vị hết mực thương quý thầy để cái hình như thế nào đó, thì ông tới ông nói ta đã thấy là người để cái hình của ta trong cái phòng của người cái chỗ nào chỗ kia vân vân. Mình nghe mình tưởng đâu ông đó có thần thông Bồ Tát hay là thứ chi, nhưng mà không phải. Đa phần những cái điều, những cái trò đó đều là trò ma mị, phù thủy cũng làm được. Thực tế là đệ tử Đức Thế Tôn từ quá khứ tới hôm nay không hề biểu lộ chút thần thông gì, dù ông có thần thông thiệt. Và thậm chí ông có một chút trình độ tu như thế nào đó, đừng hòng cài miệng ông để ông nói được cái gì cho các vị nghe cho mất công. Thông thường thì họ đều thể hiện cái hạnh phàm phu tăng bình thường thôi, cho nên cái điều đầu tiên ta nên ghi nhận để đừng có bị những cái trò phù thủy nó lừa. Điều thứ hai thưa các vị, đó là các vị thánh A-la-hán ngày xưa, dù họ đã thành đạt được đức hạnh, có được thần thông, thế nhưng mà các ngài vô cùng sợ cái con đường của nhân quả tội phước à. Trường hợp của ngài Tất Đa La, các vị thấy chứng A-la-hán rồi đó, có thần thông rồi đó, ấy vậy mà sợ các Phật tử thương mến cúng dường, tạo nghiệp cho chính mình và tạo nghiệp cho họ, cho nên thể hiện chút thần thông, sau đó là trốn mất. Đó là hai điều rất là ý dị trong cái bài kinh này. Điều thứ ba thì sau lúc ông hiện thần thông xong rồi thì ngài trưởng lão của thôn Trang Mahaka kia cung kính đảnh lễ, nói bạch thầy, xin thầy dạy cho con làm thế nào thầy có được thần thông như thế, có được cái quyền năng như vậy, thành đạt được nhiều điều mà chư trưởng lão đây không có thể hiện trong khi thầy còn rất trẻ. Thì ngài Mahaka ngài nói, ta thành tựu được đạo hạnh, ta có được năng lực thần thông nhờ một điều duy nhất là không buông lung mà thôi. Và ba chữ này học có dễ thuộc không vậy? Nghe nói là thuộc liền, thế nhưng mà tu thì nó khó, có phải không? Không buông lung, ba chữ thôi. Và thậm chí là từ không buông lung để chứng được chút thần thông cho tới chứng vô thượng chánh giác cũng đều từ ba chữ không buông lung, thưa các vị. Cho nên ý thứ hai của bài kinh Tân Tạp A Hà mình muốn chia sẻ với các vị là cái năng lực không buông lung rất là quan trọng. Và thông thường đời sống của chúng ta trong nhân thế này ta dễ vui với chính mình thì nhiều. Và nếu phải làm được cái việc không buông lung thì ta muốn người khác không buông lung, chứ còn mình thì cứ tha hồ mà buông lung thôi. Mình muốn người khác đi đúng giờ nhưng mà bản thân mình thì rề rà không đúng giờ, ví dụ như thế. Rồi mình có thể ngồi chơi mất vài tiếng đồng hồ nói chuyện thị phi không quan trọng, nhưng mà ngồi chừng 30 phút để tỏ thiền thì nó đau cái chân dù không nổi. Tụng pháp hoa mà tụng một quyển pháp hoa, quyển đầu 2 phẩm chứ mấy, thế nhưng mà tụng nó ngắn lên ngắn xuống, xong rồi nó dài quá. Đức Thế Tôn nói chi một quyển kinh mà nó dài như thế này, tụng gần chết rồi tụng không xong. Thế thì thưa các vị, cái ý đầu tiên mình muốn chia sẻ với các vị là thế này: tâm thức chúng ta nó có một con đường rất quen, đó là nó thích buông lung theo tử sinh, mà nó không thích tinh tấn hay là nỗ lực không buông lung theo cái con đường tu tập để thành đạt được an lạc. Điều này rất là dễ hiểu thôi, tại vì ta có thói quen là thả mình trôi thì nó dễ, và đưa đời sống mình lên cao ngược dòng thì nó rất là khó. Đó là ý thứ hai. Rồi mình từ vấn đề này mình nhìn lại đời sống mình coi thế này, chưa nói trong đạo, hãy nói trong cuộc sống đời thường thôi, thì không hề có một người nào họ thành đạt được từ cái học hành cho tới cái công danh cho tới sự giàu có mà họ lười biếng mà có thể thành công được cả, có phải không? Cái anh buôn bán hàng rong thôi, chứ tôi chưa nói cái chuyện gì cao xa, khuya mà anh không thức dậy, anh chuẩn bị cái nồi nước lèo anh cho nó đàng hoàng thì không thể gánh được cái gánh phở hay gánh bún gì thì bán cho mất công thôi các vị. Khuya đúng giờ là phải dậy, phải nấu đàng hoàng, rồi không thể trì hoãn được, cho nên quẩy quan gánh lên vai là nhất định là phải rất là siêng năng mới có thể bán xong được một cái gánh hàng rong, chứ đâu có dễ anh gánh bán một chút được không được rồi anh ngồi chơi mà anh bán xong cái gánh hàng của anh. Thế thì từ người nghèo cho tới người giàu chưa hề có một người nào lười nhác mà thành công được trên nhiều lĩnh vực của nhân thế cả. Và mình hình dung là nếu mình học một hôm thôi rồi mình nghỉ một tháng rồi mình bắt đầu học lại, thì làm gì các vị học hành tới nơi tới chốn được. Vì các vị vô sở làm, các vị làm một chút rồi các vị ngồi nghỉ, hoặc các vị kiếm một nơi nào đó các vị trốn, thì có thể trốn được lần thứ nhất, lần thứ hai thì đừng hòng làm cái chuyện đó được mất công người ta đuổi việc liền thôi. Làm cho chính mình, làm cho người gì cũng như thế. Thế thì thưa các vị, từ mức độ cạn của đời sống là kiếm một chút miếng sống bình thường, kiếm một chút tiền để chi tiêu. Chúng ta đều cũng phải làm việc miệt mài, chưa hề có người nào buông lung thả trôi đời sống mà thành công được cả. Để các vị nhìn lại thân của các vị coi, tim của các vị nó làm việc miệt mài, chứ nó nào hề làm việc một chút rồi nó nghỉ chơi một chút đâu. Nó liên tục làm việc như thế. Nếu mà có một nhịp tim nào mà nó lỗi nhịp, nó không chịu đập đúng nhịp, thì người ta gọi là gì? Cái từ trong y học nó gọi là nhồi máu cơ tim. Ví dụ nó nhịp bình thường vậy, cái nó có nhịp một nhịp lẻ gọi là nhồi máu cơ tim. Do vì mạch máu tao nó bị ách tắc, hoặc là do vì có một hạt mỡ nào đó, cholesterol nó đang du hành ở trong mạch máu của các vị. Thế thì tự đời sống của chúng ta, hơi thở chúng ta nó cũng không hề lười biếng, nó nhịp rất là bình thường và hoàn thiện. Tim của các vị cũng thế, rồi gan của các vị cũng thế. Thế thì đời sống này nó không chấp nhận cái chuyện buông lung và lười nhác. Đó là cạn từ cái lĩnh vực vật lý đời thường cho tới cái lĩnh vực kiếm sống hàng ngày, chưa hề có cái việc gì mà nó không vận hành đều đặn và miệt mài như thế mà thành tựu cả. Rồi vào cái chiều sâu sự tu học cũng thế, thưa các vị, chưa hề có một cái việc nào lười nhác mà có thể thành công được cả. Tu nó là cái việc bền bỉ vô cùng so với bao nhiêu việc khác. Và kỳ thực là thế này, kỳ thực là cái con đường sinh tử đổi chìm là con đường chúng ta đã quen. cái lực lôi kéo của phiền não nó mạnh như một tên lực sĩ, lớn vô cùng chứ không phải nhỏ đâu. Nó đẩy các vị về cái hướng ngũ dục lục trần, về cái hướng sinh tử luân hồi, thì lực của nó mạnh cuồn cuộn. Thế nhưng mà cái lực tu tập để loại trừ phiền não thì nó lại yếu như em bé mới sinh thôi. Tại sao vậy? Cái điều rất rõ ràng đó là trong quá khứ cho tới hôm nay thì ta thả trôi đời mình trong cái dòng chảy tử sinh. Còn cái chuyện mới biết một chút đạo lý để tu hành chừng như nó mới xảy ra trong một đời này thôi. Và trong một đời này không phải nó xảy ra lúc các vị mới vừa có mặt giữa trần đời, mới vừa tập nói tập ăn, mà nó mới xảy ra chừng 5-10 năm hoặc là 20 năm trở lui lại đây thôi. Ngay một đời này, cái tập nghiệp của một đời nó đã dày hơn là cái sự quân tập tu học rồi. Có phải vậy không? Mình hình dung là mình 60 tuổi rồi mình mới tập trà tu có 10 năm, tức là 50 tuổi trôi nổi trong trần thế, mới có 10 năm phát tâm tu thôi. Thế thì cái lực dụng của nghiệp tử sinh đó, nó như một anh khổng lồ, sức mạnh của nó vô cùng ghê gớm. Rồi cái lực dụng của công quân tu á, thì nó bé bỏng vô cùng như một em bé mới vừa sinh ra. Thế thì các vị hình dung coi là cái năng lực nuôi dưỡng của các vị làm cho cái năng lực nó trỗi dậy để tu tập, nó cần bao nhiêu công sức các vị đầu tư đây. Dừng một chút thì nó trôi, giống như mình chèo thuyền ngược nước vậy đó. Dừng là nó tuột xuống, chèo hoài mồ hôi đẫm trên lưng thì quả mai mới đẩy được con thuyền đi ngược. Rồi nếu các vị dừng nghỉ một chút xíu thì các vị để cho thuyền trôi vào dòng tử sinh thôi. Thế cho nên ý thứ hai trên con đường tu, cái năng lực không mưng luôn này, thưa các vị, không phải là cái chuyện các vị làm một chút rồi các vị nghĩ xa hơi. Tu không có chuyện nghĩ xa hơi. Làm việc bên ngoài thì còn có nghỉ phép hoặc là còn có chủ nhật, nhưng mà chuyện tu thì không có ngày chủ nhật. Thậm chí không có giờ chủ nhật chứ không phải ngày nữa. Tức là giờ nào anh không nỗ lực dụng công tu tập thì anh bị trôi. Chưa nói về cái chuyện thiền tập công phu hay nói chuyện niệm Phật. Các vị thử tập thành một thói quen là mình cứ niệm A Di Đà Phật liên tục trong tâm thức. Thế nhưng mà các vị dừng niệm Phật thì cái gì nó phát sinh vậy? Niệm chúng sinh nó phát sinh. Không niệm Phật thì niệm chúng sinh, tức là niệm phiền não, niệm lo âu, niệm phiền muộn, và những cái ưu tư phiền muộn bất an tự nhiên nó cuồn cuộn nổi lên thôi. Mình niệm A Di Đà Phật mà niệm bằng cái miệng theo quán tính, là tâm thức mình nó không có chú ý, không có tác ý vô cái tiếng niệm. Thế thì cái niệm chúng sinh nó cũng chen vô cái niệm A Di Đà Phật. Các vị có bị cái tình trạng này không vậy? Tâm thức thì nó cứ niệm A Di Đà Phật nhưng mà nó dành một hướng để nó suy nghĩ vẩn vơ. Và cái chuyện này rất bình thường. Và cạn hơn nữa, chúng ta có thể thử nghiệm để thấy là mình tụng kinh thì cũng tụng đàng hoàng, mắt cũng nhìn vào chữ, miệng cũng tụng ê a, tai nghe tiếng mõ. Thế nhưng mà thần trí mà nó đi chơi người nào không hay. Có chuyện này không? Có quá đi chứ. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là con thuyền đi ngược nước mà các vị dừng chèo thì thuyền tuột xuống vậy thôi. Giản dị, đó là trên con đường tu nó là như thế. Thế cho nên cái ý ở đây mình thưa cùng các vị đó là cái năng lực tu của chúng ta nó đòi hỏi hai điều phải có mặt. Một là cái niềm đam mê tu thiệt lớn mới có thể làm cho cái năng lực tinh tấn của mình nó liên tục được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, kỳ thực là cái năng lực tinh tấn này mình phải làm sao cho nó đừng có quá bốc cháy như lửa, nhưng mà nó đừng có tắt luôn giống như là lửa rơm. Cái ý mình muốn nói là thế này, vừa tinh tấn mà phải vừa có cái sức bền bỉ vô cùng, hai cái cùng cộng lại thì mới làm thành được cái năng lực tinh tấn, bằng không thì mình chìm vô buông lung rất là dễ. Rồi cái điều kế tiếp đặt ra đó là làm thế nào kích thích để chúng ta có thể có được một cái niềm đam mê mạnh để khởi phát được tâm tu, quyết sống chết với chuyện tử sinh này. Làm thế nào để có cái duyên lành nó tác động mạnh để mình giác ngộ. Chừng như mình là loại ngựa không có hay, cho nên phải lấy cây mà chích vô trong da nó đau lắm thì quả mai mới có một chút giác ngộ, chứ bình thường lời của Phật nói mình không đủ giác ngộ đâu. Thế nào là cái loại cây thật đau chích vào da? Khi các vị chạm tay với tử thần các vị mới giác ngộ. Nhưng mà chừng như lúc đó thì hơi muộn. Muộn chưa vậy? Thông thường mình gần chết rồi mình mới kinh sợ. Và cái giác ngộ mạnh nhất là cái lúc mà các vị cảm thấy mạng sống mình nó bị cắt đứt, hoặc là chạm tay với cái chết gần kề, thì chừng đó mình mới bừng sáng lên mới giác ngộ được. Thì thưa các vị, lúc đó một là làm không kịp, hai là sức khỏe cũng không còn nữa. Và thưa các vị, là cái điều kỳ lạ trong đời sống của chúng ta đó là chúng ta không có lợi dụng được cái điều kiện tốt lành nhất của mình để ăn thua đủ với cái chuyện sinh tử trong đời người. Mà chúng ta luôn luôn đợi tới lúc một là gần gần chạm tay với cái chết, hai là mình nhìn thấy con đường phía trước mịt mờ và mình kinh sợ cái chết nó gần kề, cho nên mình mới phát tâm tu. Và chừng như khi mình có một chút giác ngộ thì lúc nào cũng muộn cả, chừng như nó là như vậy. Còn lúc bình thường thì mình không có giác ngộ đâu. Và tôi không cần dẫn chứng đâu xa, tôi nhìn đạo tràng thì tôi thấy điều này rất rõ. Đa phần già già mới chịu phát tâm tu, chứ còn trẻ thì không hề. Tìm 30 tuổi trong đạo tràng này dường như hơi khó. Và thông thường người ta trên 30 tuổi, cuộc đời người ta chút ít bầm dập, hoặc là có những cái nỗi khổ trong đời sống gia đình người ta hơi ê chề một chút thì người ta mới phát tâm lành. Trong khi đó thì thưa các vị, cái năng lực của sự tu nó rất là cần cái giai đoạn lúc các vị còn trẻ và khỏe, chứ không phải lúc già đâu. Nói mất lòng mấy bà già ở đây, nhưng mà đúng nó là như vậy. Ngồi một chút thì uể oải, niệm Phật một chút thì tâm nó tán loạn, nó đi chơi. Thế mà người già thì mới chịu tu, còn trẻ thì không chịu tu là sao chứ? Đó là cái thất bại thứ nhất. Cái thất bại thứ hai, thưa các vị, là càng già tâm tính của chúng ta nó càng cứng lại. Những cái cố chấp nó càng dày, khó chuyển vô cùng chứ không dễ đâu. Cái các vị nghĩ là đúng thì con cháu các vị đừng hòng nó có thể xoay chuyển được những cái điều các vị suy nghĩ, các vị cho là đúng. Người trẻ thì nó có giận nhau, nó có mất lòng nhau, nhiều lắm là nó đánh vào mặt một cái rồi đâu đó về cả làng. Thế nhưng người già, thưa các vị, chọc giận hơn câu thì họ giận cả đời, chứ họ không có dễ bỏ cái giận đâu. Họ nhớ rất là dai, và những cái phiền não trong quá khứ nó tồn tại rất là lâu trong tâm thức của họ. Thỉnh thoảng mà không có ý niệm giác ngộ là nó bừng dậy. Họ hay gợi lại những cái quá khứ vui buồn của họ, họ nhắc lại chuyện năm trước, năm xưa. Và những chuyện vui thì ít, mà cái chuyện phiền muộn bất an trong đời sống của họ thì họ nhớ rất dai, họ nhắc lại rất nhiều lần mới lạ. Tôi nói không biết có mất lòng nhau không, nhưng mà đa phần tôi thấy người già đều như thế cả. Và thậm chí già mới chịu xuất gia tu mới là cái chuyện lạ cho. Và thưa các vị, tôi vô cùng là bất mãn với cái chuyện các thầy đội cho những người già xuất gia. Tại sao vậy? Nói rồi các bà có phát tâm lành xuất gia thì chớ có xuất gia nha. Tại vì thầy Phước Tịnh không ưa mấy cái bà già xuất gia đâu. Người ta làm như những cái trung tâm tu học, đó là cái viện dưỡng lão không bằng. Cho nên thu nhận mấy bà cụ vô cạo tóc xuất gia chưa được mấy ngày thì mấy bà đổ bệnh ra đó. Rồi xin hỏi chứ các cụ mà bệnh rồi, tăng chúng ở trong chùa những người trẻ bỏ các cụ đi đâu? Cho nên phải nuôi. Và nuôi người già tật bệnh thưa rất là cực các vị. Họ tu từ bé rồi thì nghiệp thức của họ chuyển hóa, những cái lậu nghiệp của họ nó rơi rụng bớt, cho nên có khả năng là dù họ bệnh nhưng mà nó không đến nỗi khó chịu. Nhưng mà người già thì nghiệp thức cả đời của mình gây nên, rồi tới lúc mình bệnh thì nó tha hồ, nó tràn ra thôi, cho nên khó chịu vô cùng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, liệu họ vô thế giới người già với nhau không thì họ sống rất là cực, do vì già với già những cái nghiệp thức nó chạm nhau cũng đủ tóe lửa. Thế rồi ở với người trẻ thì sao? Thưa các vị, cực vô cùng. Người trẻ họ chịu đựng người già cũng mệt lắm lần. Rồi tôi nhìn những cái trung tâm tu học mà toàn là mấy bà cụ đi vô thì thôi, thưa các vị, không khí rất là ảm đạm. Mấy cái chùa nào mà mấy bà cụ đi tu nhiều chừng nào thì nó suy sụp mau chừng ấy, chứ không có quý gì cả. Cho nên các bà cụ đừng nên xuất gia lúc tuổi già. Và có lỡ mà phát tâm lành đi tu thì hứa rằng đời này tôi lỡ rồi, nhưng đời sau tôi vừa sinh ra tôi biết là tôi phải đi vô chùa tôi tu thôi thì chắc ăn nhất. Lúc đó thì tâm mình nó còn trong veo à. Thứ hai, năng lực của mình nó còn trẻ và khỏe. Điều thứ ba là mình vô mình tu mình học, cái thời gian đó đủ dài để mình làm cái gì đó cống hiến được cho đạo. Bằng không thì thưa các vị, mình không cống hiến gì được cho đạo cả. Mình làm cho giá trị giác ngộ của đạo Phật nó bị lui xuống hồi nào không hay. Người ta cứ nhìn thấy chừng như đạo Phật là cái đạo dành để tế độ những người già. Mà già như các vị mà xuất gia rồi thì thưa đại chúng là một câu kinh học gần chết, học không có thuộc đâu. Rồi làm sao các vị làm được cái công việc làm cho chánh pháp của Đức Phật sáng tỏ được trong nhân gian chứ? Đó là cái điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là có khi nó rất là muộn mình mới chịu giác ngộ, đợi già mới giác ngộ. Và rồi mình nghĩ rằng gieo duyên làm với Phật, vô cạo tóc xuất gia để gieo duyên như vậy là đời sau ra tu sớm mà. Thưa không có chắc là. Tại sao vậy? Các vị mất hình hài rồi, ngũ ấm mà mất rồi thì các vị tái sanh lại có một ngũ ấm khác thì mọi việc phía trước các vị đều quên hết. Năng lực tu không đủ dày, mình chết trong hôn mê, cho nên mình sinh lại cũng trong hôn mê, khó vô cùng chứ không phải dễ gì tạo duyên đâu. Cho nên thưa các vị, phải tu ghê gớm lắm, bằng cái năng lực miệt mài các vị mới có thể gieo được cái hạt giống sâu đậm nơi tâm thức, phòng khi kiếp sau trở lại mình giác ngộ sớm mình tu, chứ không phải dễ đâu. Đó là điều thứ nhất, để cho các vị thấy rằng đa phần đời sống chúng ta chạm mặt với tử thần rồi mới phát tâm tu, cho nên nó muộn vô cùng, làm không có kịp. Nói như thế để nhắc mấy người già phải rất là nỗ lực. Thứ hai, nhắc những người trẻ đừng có nghĩ rằng mình còn trẻ nha. Điều kế tiếp mình muốn nói nữa là thế này. Cái năng lực tu của chúng ta, nó mà dâng lên được á, thì nó mới làm được cái niềm đam mê để cho các vị dành thì giờ trong một ngày, những khoảng trống để các vị tu tập. Bằng cái năng lực tu của các vị mà nó chưa dâng lên, thế thì mình một bước tới hai bước lui chứ không có cách gì làm cho tiến bộ được cả. Thế nào là năng lực tu mình dâng lên? Thưa các vị, là cái việc này nó không phải là cái việc ai thúc bên lưng các vị mà làm cho cái năng lực tu các vị nó dâng lên được cả. Các vị phải tự làm và tự tạo những cái duyên lành để nó đẩy đời sống các vị lên, chứ còn không có một vị thiện tri thức hay là vị thầy hay là người bạn lành nào ở bên lưng các vị mà nhắc các vị hoài để các vị tự làm cho năng lực tu mình dâng lên hết. Và thậm chí là nếu có ai mà dạy mồm dạy miệng ở bên cạnh mà nhắc hãy cố gắng mà tu thì có khi chúng ta còn nổi giận, chúng ta làm ngược lại nữa là khác. Cho nên cái điều đầu tiên là ta phải tự làm điều đó cho chính ta. Và thế nào là tạo duyên lành để cho mình có thể khởi phát được tâm tu lên từng ngày? Thưa các vị, là mình phải hứa với lòng mình rằng trong một ngày dù bận biểu mấy, tự tạo duyên bằng cách là mỗi sáng các vị nên có một thời tụng kinh. Trước khi ngủ các vị nên có một thời tụng kinh. Hoặc nếu các vị có khả năng có thể ngồi tĩnh tâm trong 10 phút, 20 phút, 30 phút gì đó, thì hứa với lòng rằng mỗi một ngày cái thời công phu mình không được bỏ. Tức là 30 phút hoặc 50 phút nó có một cái quy định hẳn hoi như thế. Đó là bước đầu của người mới phát tâm thực tập. Và mình làm điều này cho chính mình, chứ không phải mình làm vì hứa với Phật hay là hứa với ai hết. Mình hứa với lòng mình rằng mình phải làm điều này cho được. Chưa tinh tấn nhiều, chưa tinh tấn giỏi, mình muốn tránh tình trạng buông lung, tránh tình trạng thả trôi đời sống, thì hứa với lòng rằng mỗi một ngày có thời khóa hẳn hoi nghiêm túc. Và làm được điều này, nó chỉ là một bước đầu rất là bé nhỏ so với con đường dài mà chúng ta phải đi thôi. Rồi sau đó thì việc làm cần phải có trong những bước kế tiếp, đó là các vị lợi dụng cái khoảng hở của một ngày, ví dụ như buổi trưa hoặc là giờ nghỉ giải lao hoặc là những ngày thứ bảy và chủ nhật. Mình nên tận dụng những cái ngày mình có thể sử dụng nó cho việc tu tập, mình sử dụng nó một cách rất là trọn vẹn trong một ngày tu. Và tôi nghĩ là nơi đất nước này, nếu người ta ham thích cái công phu tu tập, thế thì người ta có thể tạo được duyên lành để họ tự tu, chứ không có gì khó khăn cả. Và nếu mình không ham tu thì thưa các vị, dù cho các vị có trọn vẹn thì giờ của một ngày, không phải bận biểu chuyển chi, thì các vị cũng không có thể thực tập được thôi. Còn nếu các vị đốt được cái ngọn lửa đam mê tu, nó cháy bừng trong tâm thức các vị, thì dù cho các vị ở trong hoàn cảnh nào, các vị cũng có thể làm cho đời sống mình dâng lên và tu tập rất là dễ. Đúng đó là như vậy. Và cái điều thứ ba nữa, mình hỏi với nhau là chúng ta là những người đang sống ở đây có điều kiện để tu không vậy? Thưa các vị, Các vị là những người đang sống ở trong cái điều kiện của thiên giới. Mình dõi mắt mình nhìn ra những cái quê hương đang, thứ nhất là đang đói nghèo, thứ hai đang chậm tiến, thứ ba đang chiến tranh, đang hoạn họa. Thì các vị thấy là chúng ta không đến nỗi đói nghèo. Đất nước này không phải là một đất nước chậm tiến, và chúng ta cũng chưa bị chiến tranh hoạn họa gì nó đe dọa đời sống chúng ta cả. Đó là mình nhìn xa. Rồi các vị nhìn gần thì chưa ai có đủ đầy cái điều kiện để tu tập như tự thân của mỗi người cả. Già hay trẻ gì chúng ta cũng đang có đủ cái điều kiện để tu tập. Bạn của mình, có những người tuổi ngang với mình, họ đang nằm trong nursing sinh hôm á, sống đời sống thực vật. Người ta cắm ống vô để đút thức ăn, cắm ống vào mũi để họ thở. Và các vị nhìn coi, có những người họ lủm đỉm, họ cắm nhiều ống lắm. Mỗi lần họ đi thì họ đẩy nguyên cả một chiếc xe đi theo, treo bịch nọ bịch kia, có phải không? Thế thì còn một hình hài di chuyển hoàn thiện trên cuộc đời này, còn đi đứng tới lui, là các vị đang có điều kiện tốt lành để tu. Ai biết được ngày mai mình có giống người ta không? Thế thì chừng đó ý niệm nó khởi lên trong tâm các vị. Các vị đủ thấy là ta đang có vô vàn cái điều kiện phước lành để tu tập. Và nếu mình không làm được điều đó ngay bây giờ và ngay hôm nay, thế thì thưa các vị sẽ không có một cái ngày nào khác để cho các vị tu tập được cả. Trong cái điều kiện thân tâm hiện tại, trong cái điều kiện hoàn cảnh hiện tại, và nếu mình không thương mình cho đủ để lo lắng cho cái cuộc sống của mình, thế thì thưa các vị sẽ có lúc mà các vị mơ ước được ngồi tu một thời tụng bài kinh không có. Lúc đó nằm trong bệnh viện rồi thì không có điều kiện. Rồi mắc kinh hài, thưa các vị, mình chưa chắc gì mình trở lại cuộc sống và ngay nơi đất nước này để có điều kiện văn minh như thế này, để sống đời sống thảnh thơi và tu tập. Thế cho nên nhìn lại, cái câu hỏi đặt ra là ta có điều kiện để tu hay không, thì trả lời rằng ta đang có điều kiện để tu. Rồi hỏi một câu là điều kiện có ưu tú không, ta cũng có thể thẳng thắn trả lời rằng cái điều kiện của chúng ta thân tâm này rất là ưu tú để tu. Trừ phi các vị không còn năng lực để nhận biết tâm thức của các vị, nó bị chìm vào lãng quên, nó bị lẫn lộn, thì các vị mới nói là tôi không có điều kiện tu. Còn bây giờ thì cái sự nhận biết của các vị còn sáng tỏ, thì các vị còn có khả năng tụng kinh, còn có khả năng niệm Phật, còn có khả năng học Pháp, còn có khả năng đọc kinh. Thế thì cái điều kiện vô cùng ưu tú cho mỗi người chúng ta có mặt nơi đây. Dù già hay trẻ gì, nhưng mà chúng ta còn thở vào thở ra, hình hài ta còn ở đây, tức là ta đang còn điều kiện để tu. Và cái việc cuối cùng, thưa các vị, mình tu để làm chi? Hãy hỏi nhau một câu là tu để làm chi? Không phải để cho ông bà bố mẹ mình nhờ, cũng không phải để cho đạo Phật có thế lực, cũng không phải để cho người thân của mình suy tôn hoặc là kính trọng chi mình cả. Và cái việc tu, thưa các vị, nó xảy ra để cho tự thân các vị nhờ trước, chứ không phải ai nhờ cả. Có một hôm tôi qua bên Phật tổ, tôi dạy một buổi cũng kinh Pháp Cú thôi. Có một ông già, không phải, tôi hỏi thầy hai câu thôi. Câu thứ nhất, hạnh phúc là gì? Câu thứ hai, tu có hạnh phúc không? Và lúc đó thì mình hồi hướng xong rồi. Mà cái giọng điệu hỏi của ông thì giống như là ông không phải là thắc mắc lắm, nhưng mà ông muốn hỏi, ông trêu chọc thì có, chứ còn thắc mắc thì chắc cũng không có gì thắc mắc nhiều đâu. Mà cái cách hỏi nó là như vậy. Là tôi hồi hướng xong, tôi cười cười, tôi nói tôi xin trả lời hai câu của ông. Câu dễ nhất đó là tu hành có hạnh phúc không, thì tôi xin trả lời một cách rất ngắn, đó là tu có hạnh phúc. Câu thứ hai, hạnh phúc là gì, thì tôi có thể giải thích nó hơi dông dài một tí. Đó là tùy theo trình độ tâm thức của người ta, người ta có cái nhìn về hạnh phúc nó có cấp độ cạn và sâu khác nhau. Em bé nó chỉ cần một con búp bê là nó hạnh phúc. Người lớn thì họ cần chút tiền để hạnh phúc. Lớn hơn nữa, họ cần có danh họ hạnh phúc. Rồi có những người hạnh phúc của họ không phải những thứ ấy. Hạnh phúc của họ là làm thế nào sống được cuộc đời tâm hồn họ bình lặng, an tịnh, họ không có buồn khổ bất an, đó là hạnh phúc. Thế là hạnh phúc tuyệt vời nhất, đó là người ta từ đâu đến hành tinh này, người ta biết rõ ràng là từ đâu người ta đến. Trả hình hài về cho các mũi, họ biết họ sẽ đi về đâu. Đó là hạnh phúc của họ. Hạnh phúc tuyệt vời nhất đó là họ giải thoát khỏi cái ràng buộc của ba cõi sáu đường quanh đi lộn lại, đó là hạnh phúc. Cho nên tùy vào cấp độ tâm thức, người ta có cái nhìn hạnh phúc khác nhau. Có những người hạnh phúc của họ là củ khoai lang thôi, ăn no là hạnh phúc. Có những người hạnh phúc của họ là đời sống vật dục thôi. Có những người hạnh phúc của họ nó cao hơn, tùy theo cái trình độ tâm thức của người ta tiến lên đến mức độ nào thì quan niệm về đời sống người ta nó cao lên ở chừng mức ấy. Và từ cái chuyện mình trả lời người Phật tử kia hỏi, trở lại vấn đề của chúng ta, tu để làm gì? Thưa các vị, cái chuyện tất nhiên là mọi đời sống chúng ta có mặt trên hành tinh này, người nào thông minh và đời sống văn minh thì họ tự tu thôi. Tu là cái nhu yếu tất nhiên của mọi con người trên cuộc đời này. Anh muốn đời sống anh thăng hoa, anh muốn đời sống anh hạnh phúc, anh muốn đời sống anh càng ngày càng phát triển nhiều hơn. Ví dụ như từ đời sống nghèo khó mình muốn có được một đời sống giàu sang, đó là một loại tu ạ. Từ cái sự vụng về của một ông thợ, anh muốn trở thành một người điều hành một cơ sở thì anh tu ạ. Từ một con người họ vụng về, họ thô tháo trong cách ăn cách nói, họ dần dần họ sửa lại những cái lỗi lầm sơ suất của họ để họ nói năng càng ngày dễ nghe hơn, dễ thương hơn, đó gọi là tu. Từ một ông chồng rượu chè be bét bạc bài phá hoại đời sống hạnh phúc của gia đình, ông làm cho cái nghiện ngập bạc bài của ông rơi rụng đi, ông trở thành một người chồng tốt, có trách nhiệm với vợ và con, đó là tu. Thế thì cái chuyện đầu tiên đặt ra đây đó, tu là lợi ích đến với cá nhân của các vị trước, rồi nó đến với đời sống gia đình của các vị kế tiếp. Tùy vào cái năng lực nuôi dưỡng và phát triển đời sống tâm linh của các vị mà các vị làm cho đời sống các vị nó giàu có là một, hạnh phúc là hai, và nó lây lan đến người chung quanh là ba. Cho nên cái chuyện này thưa các vị, nó là chuyện rất tự nhiên của mọi người muốn phát triển đời sống trong cuộc đời này. Chứ không phải là cái chuyện tôi tu để cho chùa nhờ, hay ông thầy nào nhờ, hay là đạo Phật có thế lực. Mà cái chuyện này là cái chuyện mỗi đời sống con người, mỗi sinh linh trên hành tinh này, họ tự phát triển họ thôi. Nếu họ thương đời sống họ cho đủ thì họ lo và thực tập đi. Và cái điều thứ hai thưa các vị, cái con đường mà chúng ta phát triển đời sống tu hành để có được cái chiều cạn của an lạc hạnh phúc trong cuộc sống đời thường, cho đến cái chiều sâu hơn, đó là thành đạt được giác ngộ, hay là chưa thành đạt được giác ngộ, có được thiện nghiệp để trả hình hài các buổi này mình ra đi rất là thanh thản. Con đường đó Đức Thế Tôn mở ra trong kinh rất là giản dị để chúng ta tu tập. Cái căn bản đầu tiên đó là hãy xây dựng những pháp lành anh có thể làm được, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là nỗ lực dụng công để càng ngày càng xả ly được cái chấp trước của anh đối với hình hài năm uẩn, đối với cái anh chấp ngã. Và cái thứ ba cao hơn đó là quán chiếu để thấy là trong cái vô ngã của hình hài năm uẩn còn có cái năng lực không sinh không diệt, tức là tâm giác ngộ của anh nó có trong hình hài vô thường vô ngã này. Đó là ba tầng mà kinh sách Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ. Và nếu chúng ta thấm nhuần được điều này thì thưa các vị, điều thứ nhất đó là cái thời gian không phải dài lắm để mình thành đạt được con đường an lạc. Điều thứ hai, cái năng lực tham tu nó tự dâng lên, ta loại trừ được cái sự buông lung rất là dễ. Điều thứ ba, lợi ích nó đến liền trong khi các vị phát tâm lành tu, chứ không phải là chuyện xa xát gì, phải đợi đến nhiều năm chúng ta mới hưởng được cái quả lành của sự tu tập. Đó là đôi điều nhân cái bài kinh ở trong Tạp A Hàm mình chia sẻ đến các vị. Thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.
Bây giờ mời quý vị hồi hướng à. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thắng.